ưa thích làm các việc, ngày ngày động cân não, vẫn mong khuyết đại sự nghiệp. Người thế gian có ý niệm như thế đã lầm rất to. Người xuất gia có ý niệm ấy càng lầm hơn nữa. Chẳng hạn như lập đạo tràng, cổ nhân dựng đạo tràng là chiếu theo nhu cầu thực tế. Có bao nhiêu người cần phải dựng đạo tràng theo bấy nhiêu. Cách kiến lập như thế chẳng phải là dựng sẵn một đạo tràng lớn rồi mới chiêu dụ người. Chẳng có việc như thế đâu. Quý vị xem các Tùng Lâm tự viện hưng khởi trước kia, xem trong sơn chí, xem trong lịch sử, hoặc đầu vị Khai Sơn tổ sư dựng một cái chòi tranh để tu đạo. Ngài có đạo hạnh, rất nhiều người ngưỡng mộ theo ngài tu học. Người dần dần càng đông hơn nên phải che thêm một gian bên cạnh, đông hơn nữa lại che thêm một gian bên cạnh. Bởi thế Tùng Lâm phải qua mấy chục năm, 100-200 năm mới hình thành, do nhu cầu mới được. Vậy mới là đúng. Chẳng phải là cất cho to, đi các nơi kiếm người. Kiếm người chẳng thích hợp, ngày ngày cự lộn gấu có là lầm mất rồi. Hiện thời các việc trong nhà Phật chẳng giống với khi trước. Quý vị phải lắng lòng chú tâm quan sát. Trước kia như pháp, nay xuất hiện những chuyện chẳng như pháp. Đó là điều chúng ta phải phản tỉnh. Đặc biệt là hiện thời khoa học kỹ thuật phát đạt, chẳng cần phải dựng đạo tràng to. Thời đại đạo tràng to sẽ bị đào thải theo năm tháng, không còn là tác dụng nữa. Đạo tràng ngày nay là gì? Mạng lưới quốc tế là đạo tràng hiện tại của chúng ta. Chúng ta cần một nơi rất lớn thì căn nhà này đã rất lớn rồi. Chúng tôi giảng kinh ở đây, thâu hình ở đây, thâu hình xong gửi lên mạng lưới quốc tế toàn thế giới. Chỉ cần có computer nối vào mạng thì hình ảnh xuất hiện liền. Tôi tin là 10 năm sau laptop chỉ lớn bằng một cuốn sách, mỗi cá nhân đều cầm theo ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần tiếp nhận được tín hiệu thì nơi đó hoạt động giảng kinh sẽ ở ngay trước mắt. Nào cần phải đến đây nghe kinh chen chúc mức mồ hôi nữa. Chọn nơi phong cảnh đẹp đẽ, mở computer lên, hưởng thọ tiêu dao tự tại. Bởi thế Phật Pháp phải vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật hàng đầu. Chẳng cần phải tốn sức nhiều như trước nữa, tiêu tiền oan uổng nữa. Tiền xây dựng đạo tràng đó là gì? Là chôn xuống đất, biến thành tiền chết, chẳng cử động được, có ích gì cho chúng sanh mấy. Người học Phật phải hiểu điều này. Chánh kinh, Bát Giả, niệm kỳ gia nghiệp, thường hoài ưu thán. Tám là nghĩ đến gia nghiệp, thường ôm lòng lo lắng, than thở. Ưa thích kinh doanh sự nghiệp, thường phải ưu lự làm cách nào để khuếch trương sự nghiệp. Nói thật ra bọn họ tiền dùng chẳng hết, vẫn cứ muốn mưu lợi. Ý niệm ấy rất lầm. Đó là tăng trưởng tham sân si mạng. Chánh kinh, cửu giả, kỳ tánh lan lệ, phát ngôn thô quách. Chính là tánh tình hung tàn, nói năng thô ác. Người địa vị cao hay người phú quý, nhưng vì họ có tiền của, có địa vị trong xã hội, hiện tại bèn cảm thấy đáng nên kiêu ngạo. Có mấy ai thân phận địa vị tương đương với mình đâu. Kẻ chẳng ngang vai vế, chẳng buồn để vào mắt. Đãi người tiếp vật thường khinh thường. Ở đây kinh nói ngôn từ hành vi thái độ của họ hung tàn thô ác. Chính họ cũng chẳng biết. Chánh kinh, Thập Giả, tâm thường hoài niệm, cần tu gia nghiệp. Mười là tâm luôn mong tưởng, xuyên lo gia nghiệp. Tâm họ luôn nghĩ đến gia nghiệp, chẳng hề nghĩ đến đạo, chẳng hề nghĩ đến chúng sanh, chỉ nghĩ đến gia nghiệp của chính mình. tiểu đoàn thể của chính mình. Đó là tăng trưởng ngã chấp, tăng trưởng chấp pháp. Phật pháp phá hai chấp, họ lại càng ngày tăng trưởng hai chấp. Chánh kinh: thập nhất giả, ái trước chư vị, tăng trưởng tham dục. 11 là yêu chấp các vị, tăng trưởng tham dục. Chữ vị ở đây chẳng phải là chỉ về thức ăn, nói theo nghĩa rộng tức là sự hưởng thọ vật chất, hưởng thọ tinh thần trong hiện tại. Hết thảy mọi hưởng thọ đều bao gồm trong hai chữ chư vị. Tăng trưởng tham dục, tăng trưởng tham tâm, tăng trưởng dục vọng hưởng thọ. Chánh kinh: thập nhị giả, vô lợi dưỡng xứ, bất sanh hoan hỷ. 12 là chỗ không lợi dưỡng, chẳng sanh hoan hỷ. Những chỗ nào chẳng có lợi cho họ, những nơi nào họ chẳng đạt được danh văn lợi dưỡng, họ chẳng có hứng thú đâu, họ chẳng sanh tâm hoan hỷ đâu. Họ ở chỗ nào? Chỗ đó nhất định phải có thể đạt được danh văn lợi dưỡng. Chánh kinh: thập tam giả, đa sanh phiền não, chướng ngại chi nghiệp. 13 là hay sanh nghiệp phiền não, chướng ngại. Chướng ngại là chướng đạo, chướng ngại quý vị tu đạo. Họ hay sanh phiền não, đương nhiên chướng ngại tu đạo. Chánh kinh: thập tứ giả, thường nhạo thân cận, chư u bà tách, cặp u bà di. 14 là thường thích thân cận, cận sự nam và cận sự nữ. Đây là nói về Bồ Tát xuất gia, thích kinh doanh các việc, nên bèn thích thân cận tín đồ tại gia, thường thân cận tín đồ tại gia. Có giữ mối quan hệ thân thiết với họ thì danh lợi mới hồng đạt được đấy mà. Nói theo cách bây giờ là dốc sạch tâm cơ để lôi kéo tín đồ. Đó là hạng Bồ Tát ngu si. Hiện tại trong cửa Phật, hiện tượng này rất phổ biến. Trong xã hội xưa kia chẳng hề có. Chúng ta chưa hề thấy. Một vị pháp sư già cả từng bảo tôi, chỉ sau khi đến Đài Loan họ mới biến đổi như thế. Lúc tôi thọ giới, Hòa Thượng truyền giới là Đạo Nguyên Lão Pháp Sư, ngài bảo tôi, lúc nhỏ ngài xuất gia ở một tự viện miền Bắc Trường Giang, nhưng vì chùa miếu nào thời đó cũng có tài sản, có đất cát, có núi non cho nông phu cày rẽ, tự viện chỉ có thu tô nên có lương thực cố định. Bởi thế chùa viện rất thanh tịnh, chẳng cần đến tín đồ. Tín đồ đến chùa dâng hương, người xuất gia trong chùa mắt nhìn xuống mũi, mũi cúi xuống ngực, khác nào chẳng thấy gì hết, chẳng cần phải tiếp đãi. Ai sẽ tiếp đãi những người đó? Chính là tri khách sư. Vị tri khách có trách nhiệm tiếp đón tín đồ. Người chẳng giữ chức vụ ấy, trông thấy tín đồ một câu cũng chẳng nói. Quý vị xem đạo tràng ấy rất thanh tịnh, rất trang nghiêm phải không? Chẳng những bây giờ, một vị khách bên ngoài đến, từ trụ trì hòa thượng cho đến chúng thường trụ đều xoay mòng mòng. Vì sao? Chỉ sợ đắc tội với tín đồ. Ấy là do đạo tràng hiện thời chẳng có thu nhập, chẳng có hàng sản. Hoàn cảnh kinh tế khác hẳn thời xưa. Xưa kia tự viện tự có lương thực tiền của, có thu nhập, chẳng cần đến tín đồ. Bây giờ tín đồ biến thành y thực phụ mẫu, phải chịu lỵ họ mới có, nên nào dám đắc tội. Nhưng thường qua lại với họ sẽ chẳng có đạo nghiệp. Đúng như lời Đức Phật dạy ở đây, nắm chấp nghiệp thế gian hèn kém. Sự tình này rất phiền. Bởi thế lẽ được mất lợi hại, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ để biết nên làm như thế nào. Chánh kinh: thập ngũ giả, đảng niệm y thực, nhi độ trú dạng. 15 là chỉ nghĩ cơm áo cho qua ngày đêm, suốt ngày bôn ba vì cơm áo, tạo phiền não. Đủ thấy là việc tu đạo bị sự tình này đoạn mất, chỉ làm qua quýt chứ chẳng tích cực thực hiện. Chánh kinh thập lục giả, sổ vấn thế gian, sở tác sự nghiệp. 16 là thường hỏi những việc làm thế gian, mở miệng nói năng, những chuyện thường bàn luận đều là chuyện thế gian. Chánh kinh thập thức giả, thường nhạo phát khởi phi pháp ngữ ngôn. 17 là thường thích thốt ra những lời phi pháp. Phi pháp là những ngôn luận trái nghịch chánh pháp. Tiếp xúc trò chuyện với họ, 10 câu hết 9 câu là ngôn luận thế gian. Chánh kinh thập bát giả, thị doanh chúng vụ, nhi khởi kiêu mạn. 18 là cậy lo các việc, bèn khởi kiêu mạn. Thị là cậy vào, cậy mình lo liệu rất nhiều việc, mình sự nghiệp thành công hơn người khác, bèn sanh tâm ngạo mạn, tỏ thái độ kiêu mạn, coi thường người khác. Chánh kinh thập cửu giả, đã cầu nhân quá, bất tự quán sát. 19 là chỉ tìm lỗi người, chẳng tự xét mình. Tìm bới lỗi người, chuyên môn thấy lỗi người khác, chẳng biết đến lỗi mình. Chánh kinh nhị thập giả, ư thiết pháp giả, tâm hoài khinh tiện. 20 là đối với người thuyết pháp ôm lòng khinh rẻ, đối với người chân chánh thuyết pháp tu hành họ xem thường, cho là chẳng có thành tựu gì lớn lao, cậy mình kinh doanh sự nghiệp đúng cách. Đức Phật vì chúng ta nói ra 20 lỗi, chứ thật ra ta phải hiểu đó chính là 20 loại lỗi lớn. Trong mỗi một lỗi chẳng biết là bao nhiêu lầm lỗi. Chánh kinh Di Lặc, thị vi Bồ Tát nhạo danh chúng vụ, nhị thập chủng quán. Di Lặc, đấy là 20 lỗi của Bồ Tát thích kinh doanh các việc. Trùng tụng chánh kinh, nhĩ thời Thế Tôn trùng thuyết kệ ngôn. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng. Đoạn kinh văn này là lời khai thị rất trọng yếu. Đối với người học Phật chúng ta hiện thời, bất luận tại gia hay xuất gia, đều là thuốc đặc hiệu cứu mạng đấy nhé. Bởi thế mỗi một phần trường hàng, Phật đều có phần kệ tụng. Ngoài việc lặp lại ý nghĩa của phần trường hàng, kệ tụng còn có phần bổ sung ý nghĩa. Chúng ta chẳng thể đọc thuộc kinh, thì kệ tụng rất tiện để đọc thuộc, thời thời khắc khắc, để khởi công phu quán chiếu, sẽ biết mình khởi tâm động niệm làm việc hành vi có đúng pháp hay không. Như trong kinh Pháp Tượng, Phật dạy chúng ta nên làm điều gì, chẳng nên làm điều gì. Phật dạy chúng ta nên làm điều gì, ta nên tích cực nỗ lực thực hiện. Phật dạy chúng ta không nên làm điều gì, ta chẳng làm, đó là như pháp. Phật dạy ta đừng làm điều gì, ta cứ khăng khăng làm. Dạy ta nên làm điều gì, ta cứ lười nhác biến trễ, chẳng chịu làm. Thế là chẳng như pháp. Xin hãy xem đoạn kinh văn dưới đây. Chánh kinh an trụ hạ liệt nghiệp, an trụ nghiệp hèn kém. Tâm quý vị an trụ trong thế pháp, chẳng những là sự nghiệp thế gian, mà còn là sự nghiệp thế gian hèn kém. Đó là những sự nghiệp tăng trưởng tham sân si mạn nghi ghen ghét. Chánh kinh viễn ly thù thắng hạnh, xa lìa hạnh thù thắng. Hạnh thù thắng, có thể nói hết thảy Phật Pháp Đại Thừa đều là hạnh thù thắng. Nhưng bản kinh này tối hậu quy kết tịnh độ. Bởi bản kinh này hiển nhiên quy kết tịnh độ, nên ta có thể hiểu hạnh thù thắng là tu tịnh độ, cũng có thể hiểu là nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Kẻ kia xem thường, xa lìa việc này thật đáng tiếc thầy. Chánh kinh thoái thất đại lợi ích, lui mất lợi ích lớn. Đại lợi ích là vãng sanh bất thối thành Phật đấy. Đây là đại lợi ích chân thật. Hết thảy lợi ích thế gian hay suốt thế gian đều chẳng bằng được. Đủ thấy đấm trước các việc tạo lầm lỗi nghiêm trọng đến thế. Chánh kinh nhạo độc tụng tỳ kheo, cập tu thiền định giả, nhất thiết giai ha trách, thị danh chúng vụ quá. Tỳ kheo thích độc tụng và người tu thiền định hết thảy đều quở trách, đó gọi là lỗi các việc. Câu đầu chỉ những người đã hiểu trọn lời răn dạy. Chữ tu thiền định chỉ những người y giáo thật sự tu hành. Chữ thiền định ở đây không nhất định là chỉ người tu thiền, mà hàm chỉ người chơn chánh tu hành. Hiểu theo nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Tu trì Phật Pháp có 84,000 pháp môn. Trong tứ hoằng thệ nguyện, nguyện ta nói là vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn cũng được, 84,000 pháp môn cũng được, chỉ là phương pháp, thủ đoạn chẳng giống nhau. Tu là tu gì? Tất cả đều là tu giới định huệ. Nhưng trong tam học, giới định huệ, định là mấu chốt, giới là thủ đoạn, mục đích nhằm đắc định. Đắc định tự nhiên khai trí huệ. Bởi thế 84,000 pháp môn là các thủ đoạn, phương pháp bất đồng. Ngõ hầu tu sao cho đắc định. Thiền định ở đây nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Chúng ta niệm Phật cũng là thiền định. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật nói rất rõ ràng, niệm Phật là vô thượng thâm diệu thiền. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật này, niệm đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là thiền định. Bởi thế câu này nghĩa là người chân chánh y giáo tu hành, bọn họ đối với quý vị kính nhi viễn chi. Chánh kinh thường hành sanh tử nghiệp, xả ly giải thoát nhân, hư thọ ư tính thí, thị danh chúng vụ quá. Thường hành nghiệp sanh tử, bỏ lìa nhân giải thoát, luống nhận của tính thí, đó gọi lỗi các việc. Thường hành, quý vị thường làm những điều gì? Nghiệp sanh tử, tức là sự nghiệp luân hồi lục đạo. Thế nào là sự nghiệp sanh tử luân hồi? Tham sân si mạn nghi ác kiến. Trong duy thức học, chúng là 6 căn bản phiền não. Hết thảy sự nghiệp nào tương ứng với 6 căn bản phiền não ấy đều là sự nghiệp luân hồi sanh tử. Quý vị làm những sự nghiệp ấy, đương nhiên đánh mất cái nhân giải thoát. Bỏ lìa nhân giải thoát. Nhân giải thoát là giới định huệ, luống nhận của tính thí. Quý vị tiếp nhận những đồ cúng dường, tương lai phải trả nợ. Bởi quý vị chẳng phải là phước điền chân chánh mà. Chánh kinh nhạo thọ chư tài bảo, bất đắc sanh ưu não, trụ ư hạ liệt hạnh, thị danh chúng vụ quá. Hết nhận các của cải, chẳng được sanh buồn khổ, trụ trong hạnh hèn kém, đó gọi lỗi các việc. Tham ái của cải thế gian, lúc được bèn hoan hỷ kêu ngạo, lúc không được bèn nổi nóng ưu não. Cái tâm lý tư tưởng hành vi ấy đều là hạnh hèn kém. Hạnh hèn kém ấy là nghiệp sanh tử, là hạnh tam đồ lục đạo đấy. Chánh kinh thị nhân đa ái nhiễm, vãng lai dâm nữ gia, như điểu nhập phiền lung, thị danh chúng vụ quá. Người ấy nhiều ái nhiễm, lai vãng nhà dâm nữ, như chim vào lòng rọ, đó gọi lỗi các việc. Bài kệ này nêu tỷ dụ. Câu thứ nhất ý nói người ấy nhiều ái nhiễm, người ấy bị tham ái ô nhiễm tâm tánh, tức là trong có phiền não tham sân si mạng, những phiền não bên trong rất nặng. Câu lai vãng nhà dâm nữ, ý nói bên ngoài những sự quyến rũ mê hoặc. Trong có phiền não, ngoài có dụ hoặc, sao chẳng đọa lạc cho được. Khác nào chim bị nhốt trong lồng, như chim vào lồng rọ, là tỷ dụ đọa ác đạo, là bị lôi vào trong ba ác đạo. Chánh kinh: thường ưu tháng gia nghiệp, hoằng hoại nhiệt não tâm, xuất ngôn nhân bất tính, thị danh chúng vụ quán. Người buồn than gia nghiệp, luôn ôm lòng nhiệt não, nói ra người chẳng tin, đó gọi lỗi các việc. Chuyện họ thường âu lo là gia nghiệp. Pháp thế gian xuất thế gian đều là gia nghiệp, nhất là các đạo tràng hiện tại. Thời cổ đạo tràng không ít nơi gọi là thập phương đạo tràng, chẳng thuộc về một ai hết. Chỉ cần là người xuất gia đúng quy củ đều có thể quải đơn. Chú thích: quải đơn. Đơn là một tấm gỗ dài, rộng vừa đủ cho một người nằm. Trong các tùng viện dùng đơn thay giường. Khi một vị tăng đến nhập chúng trong một tùng lâm để tham học, thì vị tri chúng kê thêm tấm đơn cho người ấy trong tăng phòng, gọi là quải đơn. Nay được dùng với nghĩa rộng là xin vào tu trong một ngôi tự viện nào. Khi vị ấy tham học nơi khác thì gọi là trù đơn, rút đơn, đều có thể cùng ở tu chung. Những đạo tràng hiện tại, người xuất gia đều có bằng khóa chủ quyền, đều biến thành gia nghiệp hết. Đã là người xuất gia rồi, trong tay chẳng sở hữu bằng khóa chủ quyền nào, vì xuất gia rồi, không còn nhà nữa. Có một tờ bằng khóa là thành nhập gia, chẳng thể không nhận biết điều này. Thật ra quý vị không đọc kinh sẽ chẳng hiểu ra vấn đề nghiêm trọng, chẳng biết họa hại tương lai thảm khốc đâu. Trong kinh Phật chẳng lừa dối ta đâu. Tôi đã 70 tuổi, sẽ chết rất lẹ. Bởi thế tôi toàn nói lời thật cùng quý vị. Tôi thời thời khắc khắc đều chuẩn bị ra đi. Bởi thế tôi chẳng phải là người thuộc thế gian này nữa. So ra tôi thấy thế gian này rất rõ ràng, vì là người ngoài cuộc mà. Thế gian này đối với tôi chẳng có lợi hay hại gì. Đúng như câu: bàn quán giả thanh, đương cục giả mê. Người ngoài thì sáng, người trong thì quán. Học Phật phải siêu xuất, vượt thoát thế giới này. Thế giới này chẳng liên quan gì đến tôi, chẳng còn việc gì nữa. Cách tôi thấy khác với cách quý vị nhìn và rất rõ ràng. Ở đây người trong tâm thường có phiền não thì nói ra điều này chẳng ai tin cả. Chánh kinh: bất thọ tôn giả giáo, vi cũ nhi khinh tiện, hủy phạm thanh tịnh giới, thị danh chúng vụ quán. Chẳng nghe tôn trưởng răn, trái phép tắc khinh rễ, hủy phạm giới thanh tịnh, đó gọi lỗi các việc. Thiện tri thức Bồ Tát dạy răng, chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể y giáo phụng hành. Vi cũ là phạm quy cũ, hủy phạm là phạm giới. Đối với pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, đều nghĩ cách luồn lách chiếm lợi, tránh né chẳng tuân thủ, đều là lầm lạc cả, đều là các lỗi lầm do các việc phát sinh. Chánh kinh: kỳ tâm đa ức tưởng, cần doanh ư thế nghiệp, bất năng tu trí đoạn, thị danh chúng vụ quá. Tâm họ lắm nhớ tưởng, siêng lo việc thế gian, chẳng thể tu trí đoạn. Trí là trí huệ, phá được vô minh. Đoạn là tu định, đoạn được phiền não. Tức là nói bất luận tu học một pháp môn nào, công phu cũng chẳng đắc lực, chẳng thể thành tựu. Chánh kinh: tham tâm hằng xí thạnh, tâm tham luôn hừng hực. Hằng là thường hằng, tâm tham ngày càng tăng trưởng. Chánh kinh: nhạo trước ư chư vị, ưa chấp nơi các vị. Hưởng thọ ngũ dục lục trần thế gian, kẻ ấy thường đắm những vị ấy. Chánh kinh: tăng vô tri túc tâm, tâm chưa hề biết đủ, vĩnh viễn chẳng chán đủ. Quý vị mới thấy con người như vậy khổ sở quá đỗi, nhọc nhằn bơi bã đến lúc hết mạng, chẳng đem theo được gì. Đúng là muôn thứ đều bỏ sạch, chỉ có nghiệp tùy thân. Chánh kinh: đắc lợi sanh hoan hỷ, vô lợi tiện u não, tham lận vô nhân tâm, thị danh chúng vũ quá. Được lợi lòng vui mừng, chẳng lợi bèn sầu khổ, tham kêu thiếu từ tâm, đó gọi lỗi các việc. Nhân là nhân từ, tức là tâm từ bi, chẳng có tâm từ bi đâu. Chánh kinh: não hại vô từ mẫn, não hại chẳng xót thương. Đối với hết thảy chúng sanh, kẻ ấy chỉ tham kêu đoạt lấy lợi ích của hết thảy mọi người để tự mình hưởng thọ, nào có từ bi thương xót chúng sanh chi đâu. Chánh kinh: tăng trưởng chư ác nghiệp, ái mạng tương truyền phược, thị danh chúng vụ quá. Tăng trưởng các ác nghiệp, bị dây ái buộc ràng, đó gọi lỗi các việc. Ái là tham ái, tức là phiền não tham sân si mạng buộc ràng kẻ ấy. Chánh kinh: viễn ly ư sư trưởng, thân cận ác tri thức, tẩn sĩ trì giới nhân, thị danh chúng vụ quá. Xa lìa bậc sư trưởng, thân cận ác tri thức, đuổi chê người trì giới, đó gọi lỗi các việc. Kẻ ấy xa lìa thiện tri thức thầy tốt là vì sao? Chí thú chẳng phù hợp. Họ thích thân cận ác tri thức vì lấy gì? Ác tri thức dạy họ làm sao đạt được danh văn lợi dưỡng, làm sao tạo tham sân si. Những bọn đó chí đồng đạo hợp với họ. Người trì giới chẳng xứng hợp với chuyện họ tu họ học, đương nhiên là họ bài xích. Chánh kinh: trú dạ vô dư tưởng, duy niệm cầu y thực, bất nhạo chư công đức, thị danh chúng vụ quá. Ngày đêm chẳng nghĩ khác, chỉ mong được cơm áo, chẳng ưa các công đức, đó gọi lỗi các việc. Bài kệ này ý nghĩa dễ hiểu. Chánh kinh: thường vấn thế gian trí, bất nhạo xuất thế ngôn, đam ái ưu tà thuyết, thị danh chúng vụ quá. Thường hỏi trí thế gian, chẳng ưa lời xuất thế, yêu đắm các tà thuyết, đó gọi lỗi các việc. Những ngôn luận thường ngày đều là chuyện thế gian, chẳng mây mây dính dáng gì đến liễu sanh tử xuất tam giới cả. Họ ưa thích những tà thuyết. Chánh kinh: tự thị tri chúng vụ, khinh mạng chư tỳ kheo, do như cuồng tuyến nhân, thị danh chúng vụ quá. Tự ý biết các việc, khinh mạng các tỳ kheo, khác nào kẻ say cuồng, đó gọi lỗi các việc. Cậy vào kỹ năng năng lực làm việc của chính mình, nói như bây giờ là năng lực làm việc rất cao, trên phương diện sự nghiệp người ấy đích thực có thành tựu hơn người, cậy vào đó nảy lòng kêu mạng, khinh thị những người tu hành. Câu tiếp đó là tỷ dụ: giống như người say cuồng. Chánh kinh: thường ti cầu tha đoạn, bất tự kiến kỳ quá, khinh hủy hữu đức nhân, thị danh chúng vụ quá. Thường bới tìm lỗi người, chẳng tự thấy lỗi mình, khinh hủy người có đức, đó gọi lỗi các việc. Chẳng tự thấy lỗi mình, chuyên môn vạch tìm lỗi người khác. Chánh kinh: như thị ngu si giả, vô hữu thiện phương tiện, khinh mạng thuyết pháp giả, thị danh chúng vũ quán. Kẻ ngu si như thế, chẳng có phương tiện khéo, khinh mạng người thuyết pháp, đó gọi lỗi các việc. Khinh thị người tu hành, coi rẻ người thuyết pháp. Ngay trong phần mở đầu kinh này, Đức Phật đã nói hạnh Bồ Tát ngu si khinh mạng, phỉ báng, hại vị tỳ kheo thuyết pháp. Kết quả vướng tội nghiệp, đọa A Tỳ địa ngục, địa ngục đẳng hoạt, địa ngục thiêu nhiệt. Thời gian trong cõi người là 1.800 vạn năm. Bởi thế tạo tác tội nghiệp rất dễ dàng. Phỉ báng chỉ mấy ngày mấy giờ, tương lai chịu khổ trong địa ngục thời gian dài thế đó. Quý vị phải hiểu, trong kinh Đức Phật nói 1.800 vạn năm là thời gian trong cõi người chúng ta. Nhưng người thọ tội trong địa ngục cảm thấy như là vô lượng kiếp vậy. Trong ngạn ngữ cũng thường nói ngày dài như cả năm. Xem ra thời gian tựa hồ chẳng dài lắm. 1.800 vạn năm, những cái ấy cảm nhận như thế vô lượng kiếp. Bởi thế đừng có tạo tội nghiệp, cũng đừng có nghĩ là chẳng qua Đức Phật dọa dẫm chúng ta, mong chúng ta đừng làm. Chẳng có chuyện như vậy đâu, lầm rồi đấy. Tương lai quý vị đọa lạc, đúng là tự mình làm, tự mình chịu. Đức Phật thật sự từ bi, nói chân tướng thật sự cho chúng ta biết. Quý vị vẫn chẳng tin, vẫn muốn tạo tác, trách ai nữa đây? A Tỳ địa ngục Phật cũng chẳng cứu nổi đâu nha. Chánh kinh: như thị hạ liệt nghiệp, cụ túc chư quá thất, hà hữu trí huệ nhân, ái nhạo nhi tu tập, nghiệp hèn kém như thế, đầy đủ các lầm lỗi. Có người trí huệ nào lại ưa thích tu tập? Hai câu này tổng kết những điều đã nói. Nói chung đều là nghiệp hèn kém, đều là vô lượng vô biên tội lỗi. Có người trí huệ nào lại ưa thích những việc ấy, chịu làm những việc ấy chăng? Chánh kinh: thanh tịnh thù thắng nghiệp, cụ túc chư công đức. Nghiệp thanh tịnh thù thắng, đầy đủ các công đức. Thanh tịnh thù thắng, nếu quý vị chẳng chú tâm thể hội, quý vị chẳng đạt được. Nếu như quý vị như pháp tu hành, quý vị sẽ đạt được. Hai ngày trước có một vị đồng tu ở Hương Cảng. Trong những năm đầu tôi giảng kinh ở Hương Cảng, bà là một trong số thính chúng. Hôm trước đến gặp quán trưởng, chúng tôi thoạt nhìn biết bà tu chẳng lầm. Tướng mạo bà biến chuyển, biến đổi rất tốt, tu hành thật sự có chút thành tích. Thành tích là gì? Thành tích nơi dáng vẻ, thể chất khỏe mạnh, tướng mạo biến chuyển, dung mạo tươi sáng. Đó là biểu hiện tu hành bên ngoài của quý vị, người ta thoạt trông biết liền. Người như thế rất khó có. Lúc đó tôi giảng kinh đề xướng người thật sự tu hành phải tu tâm thanh tịnh. Muốn thật sự tu tâm thanh tịnh, tốt nhất là báo chí, tạp chí, truyền hình, radio đều tránh xa. Bà ta thật sự nghe theo. Gần 11, 12 năm chưa từng xem qua báo chí, truyền hình. Bà rất là vui sướng. Bà nói: cái gì tôi cũng không biết. Mỗi một ngày thiên hạ thái bình, vui vẻ sung sướng, cái gì cũng chẳng biết. Bà nói Hương Cảng sẽ ra chuyện gì đến hỏi tôi chẳng biết gì. Bà chỉ biết mỗi việc niệm A-di-đà Phật, mỗi ngày sống rất sung sướng, chuyện gì cũng chẳng có. Do đó tâm bà được thanh tịnh. Bởi lẽ báo chí, tạp chí, truyền hình hại chết người đó nha. Mỗi ngày quý vị xem chuyện này chuyện nọ, tâm quý vị thanh tịnh sao nổi? Tránh sao khỏi suy nghĩ lung tung. Bởi thế nếu thật sự nghĩ muốn cầu thanh tịnh thù thắng, thù thắng là niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật, quý vị phải hạ tâm quyết định trong một đời này, ta nhất định phải thành tựu. Quý vị phải y giáo phụng hành đó nha. Thời cổ tự viện am tường đạo tràng đều dựng trong núi sâu, ở những nơi giao thông rất bất tiện, để hòng tránh khỏi những chướng ngại. Hiện tại không thể được, hiện thời dù ở trên núi cao, máy truyền hình vẫn có thể nhận sóng. Thật phiền tối quá, con người ngày càng khổ, ngày càng đáng thương. Hiện tại hạnh phúc tuổi thơ đã mất rồi. Trẻ nhỏ hàng ngày xem tivi, mới sinh ra đã xem tivi. Bởi thế mới 7-8 tháng tuổi đã biết quan sát vẻ mặt, biết lấy lòng người lớn. Tâm hài đồng mất tiêu, thiên chơn mất tiêu. Thật là đáng tiếc. Bởi thế con người làm sao tái lai cho được? Chẳng thể tái lai, khổ quá đi. Trong xã hội nông nghiệp trước kia, thời kỳ đồng niên thiên chơn, đại khái giữ được đến 15-16 tuổi, giữ được đến 12-13 tuổi rất thường. 12-13 tuổi chẳng hiểu gì nhân tình thế sự, đúng là một tấm lòng thành son sắt, một phiến thiên chơn vậy. Trong xã hội hiện thời, chúng ta chẳng thấy được nữa. Xưa kia đọc sách rất vui sướng, hiện thời đọc sách rất khổ sở. Bởi thế tôi thấy học sinh đi học đeo một cái cặp táp to, nghĩ chẳng muốn làm người nữa. Làm người, ôi chao, phải đi học đọc sách quá khổ, quyết định chẳng muốn tái lai. Trở lại thế gian này nhất định phải thành Phật, thành Bồ Tát, thừa nguyện tái lai. Nhờ nghiệp lực tái lai chẳng được, đời người khổ quá chừng. Chánh kinh: thị cố hữu trí nhân, ái nhạo thường tu tập. Vì thế người có trí yêu thích thường tu tập. Người thật sự có trí nhất định chọn niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật, quyết định chọn tu tâm thanh tịnh. Điều trọng yếu là khám phá phóng hạ, chân chánh khám phá phóng hạ, quý vị sẽ được đại tự tại, quý vị mới đạt hạnh phúc chân chánh. Bởi thế chẳng buông xuống được là ngu si. Chánh kinh: nhược nhạo hạ liệt nghiệp, trí giả đương ha trách. Như nhân xã đa tài, tham cầu ư thủy phần, thị cố minh trí nhân, đương xã hạ liệt nghiệp, ưng cầu thắng thượng pháp, chư Phật thường xưng thán. Nếu thích nghiệp hèn kém, bậc trí sẽ vỡ trách. Như người bỏ nhiều của, tham cầu lấy chút phần. Vì thế người trí sáng nên bỏ nghiệp hèn kém, nên cầu pháp thắng thượng, chư Phật thường khen ngợi. Hai bài kệ này, nửa trước bài kệ dễ hiểu, nửa sau bài kệ là tỷ dụ. Đổ hết tâm cơ kinh doanh sự nghiệp thế gian, được chẳng bù mất. Trong hiện tại ngay cả Phật pháp cũng bị đem vào sự nghiệp kinh doanh thế gian. Đấy là hiện tượng rất phổ biến hiện thời. Dùng Phật pháp để kinh doanh sự nghiệp thế gian, hại chẳng bù nổi lợi. Bởi lẽ được lợi một tí ti, tổn thất nói bất tận. Tổn thất là tương lai gánh lấy quả báo, sao được cơ chứ? Bởi vậy người minh bạch, người trí huệ quyết định buông bỏ. Ưng xả hạ liệt, xả là buông xuống, quyết định chẳng làm những chuyện ấy. Bách Trượng và Mã Tổ là những vị khai sáng Tùng Lâm Trung Quốc. Mã Tổ dựng Tùng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Điều trọng yếu bậc nhất trong Thanh Quy là Tùng Lâm coi vô sự là hưng thạnh. Câu nói này của Ngài hợp với đạo. Xuất gia tu hành là tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, hoàn cảnh thanh tịnh, đó mới là hưng thạnh. Cũng như đạo tràng này, tương lai có bao nhiêu người khai ngộ, bao nhiêu người vãng sanh, bao nhiêu người chứng quả, đó là hưng thạnh. Chẳng phải do tín đồ đông đảo, hương đèn rộng rịp. Tín đồ càng đông, nhang đèn càng nhiều, nhưng chẳng có ai vãng sanh hết. ai nấy đều vào tam đồ. Có kể là hưng thạnh được chăng? Quý vị phải hiểu điều này. Bởi thế đạo tràng trọng nhất không trọng lượng, khẩn yếu là thật sự có người thành tựu. Hiện tại đạo tràng nào có một hai người thành tựu thì đạo tràng ấy thật sự có công đức, thật sự là phước điền chân thật cho tín đồ. Nếu đạo tràng tương lai không có ai vãng sanh thì không được rồi. Quả báo tương lai sẽ như Đức Phật đã nói trong kinh này. Lại coi tiếp kinh văn. Chánh kinh: Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, bỉ chư Bồ Tát xả ly thù thắng tinh tấn chi nghiệp, nhi nãi phát khởi hạ liệt chi sự, đương tri thị nhân, hậm vi thiểu trí, giác huệ vi thiện. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn hy hữu, các Bồ Tát ấy bỏ lìa nghiệp tinh tấn thù thắng, bèn phát khởi những sự hèn kém. Phải biết là người ấy rất là ích trí, giác huệ càng ít. Đây là Di Lặc Bồ Tát. Nghe Đức Phật khai thị xong, lão nhân gia bèn nêu cảm tưởng. Ngài nói: Những Bồ Tát sơ nghiệp ngu si ấy bỏ lỡ pháp môn tối thù thắng bậc nhất do chư Phật Như Lai truyền, chẳng chịu tu học, lại đi làm những việc hèn kém. Người như vậy thật là thiếu trí huệ, đúng là giác huệ ít cạn, kẻ ấy chưa từng giác ngộ. Đây là hết đoạn 8. Chẳng tu các hạnh, chẳng đoạn phiền não, chẳng tập thiền tục, chẳng cầu đa văn, chẳng phải là người xuất gia. Đoạn tiếp theo đây nói rõ: chẳng tu các hạnh, chẳng đoạn phiền não, chẳng tập thiền tục, chẳng cầu đa văn. Đức Phật nói chẳng phải là người xuất gia. Chúng ta đọc tiếp kinh văn một lượt. Chánh kinh: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, ngã kim thật ngôn cáo nhữ. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: Này Di Lặc, ta nay bảo thật cùng ông. Trong câu này quan yếu nhất là hai chữ thật ngôn. Đức Phật nói lời chân thật. Chánh kinh: Nhược hữu Bồ Tát, nếu có Bồ Tát. Đây đều là sơ nghiệp Bồ Tát, tức là người sơ phát tâm hiện tại chúng ta. Điều thứ nhất là: Chánh kinh, bất tu chư hạnh, chẳng tu các hạnh. Hạnh là hành vi, ngôn ngữ là khẩu nghiệp hành vi, động tác nơi thân là thân nghiệp hành vi, ý nghiệp trong tâm là ý nghiệp hành vi. Ba nghiệp thân khẩu ý đều có sai trái thì phải theo lời Phật răn dạy trong kinh để sửa đổi cho đúng. Những lời dạy trong kinh điển là tiêu chuẩn để chúng ta tu hành. Điều thứ hai là: chánh kinh, bất đoạn phiền não, chẳng đoạn phiền não. Người chân chánh tu hành nhất định phải đoạn phiền não. Phiền não phải mỗi năm một ít, mỗi tháng một giảm. Nếu như quý vị thật sự đạt được mỗi tháng phiền não ít đi, cầm chắc quý vị được vãng sanh. Trong tâm rất thanh tịnh, tâm sanh trí huệ, cùng Phật cảm ứng đạo giao. Điều thứ ba là: chánh kinh, bất tập thiền tụng, chẳng tu tập thiền tụng. Thiền tụng là tu hành, đúng theo lời dạy tu hành,